Nay chưa chưa biết em nói đề tài gì, nhưng mà kỳ này có hai vấn đề chúng tôi xuống đây. Một là mình có ngôi chùa mới chùa đất rộng thoáng tuy rằng cũ mà còn tốt, ở trong rất là ấm cúng, đất rộng, chuyện thứ hai nữa là bé Tín nó tự tử mất thì chùa thực ra ai sinh ra đời, mình sinh ra đời thì ai cũng biết là mình sinh là có tử, hữu sinh là hữu tử, và ai cũng biết điều đó hết. Nhưng mình sống thì cái hướng sống của mình nó không có nghĩ đến cái sự chết, thì nghĩ mình sống, sống cho bao giờ mà nó không sống được nữa. Cho nên mà dù mình có vậy chăng nữa, có muốn sống, mình không bao giờ nghĩ cái chết nữa, thì nó tới, nó cũng tới. Cho nên đó là cái điều mà trong mình biết trong Phật Pháp, trong Đạo Phật nhìn thấy, thấy rõ cái đó thì nó mới đúng nghĩa là cái sự thật của mình. Thì trong cái lúc mình từ sinh đến tử mình sống vậy đó, thì mình có cái cuộc sống, mình có rất nhiều cái sống là gì, không có cần định nghĩa gì nhiều. Sống là để sống tiếp, sống là để khỏi chết, đúng không? Đó. Nhưng mà trong cái đó thì thực sự là đời sống nó vẫn có nhiều cái mình cảm thấy nó vui cho mình hưởng, có cái vui. Nên mình sống là vừa là để sống và để hưởng cái vui đó. Thì cái vui trong cuộc đời ấy, thì đó mình biết đại khái rồi, ai sống thì cũng có biết đó, vui trong cuộc sống này của mình thì nó có vật chất, nó có tinh thần. Phần vật chất thì mình có tiền bạc, nó đúng vậy đó, nó sức khỏe. Nếu mà thêm nhiều cái nữa cho nó cảm thấy nó vui thêm thì mình có danh vọng. Và đôi khi người ta tìm danh vọng, cũng có nhiều người rất là ham mê cái danh vọng. Cho nên Đạo Phật nói là những cái hưởng của cuộc đời này là tài, tiền tài, sắc, coi như là vừa là đẹp vừa sức khỏe, danh là danh vọng, rồi ăn ngủ. Dĩ nhiên là cái ăn là một cái thưởng thức của con người mình. Cho nên đời sống nó có những cái đó, thì mình biết là trước sau thì ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết lại nọ, nhưng mà mình sống mình được hưởng cái đó cho đến bao giờ mà thật sự là mình không hưởng được nữa thì chết, thì lúc đó mình mới chịu, còn thôi thì cứ hưởng như vậy. Rồi đó là phần vật chất. Rồi phần bắt đầu nó có tình cảm, nên có gia đình, có con cái, thì con người tình cảm rất là nặng, tình cảm con người rất là nặng. Con vật nó sinh ra con, nó nuôi hơi lớn lớn chút là hết tình nghĩa, rồi mạnh ai nấy sống. Con người là tình cảm với con cái, đến khi tình cảm với cháu, với chắc còn sống ngày nào tình cảm đó. Nên thực ra mấy cái đó thì nó thuộc về tình cảm, nó thuộc về tâm thức. Tình cảm sống với nhau, thương, rồi có hưởng, cái hưởng là tiền tài, danh vọng, sắc đẹp đó. Cho nên rồi mình cũng muốn mình được cái đó, con cái cũng được, cháu cũng được. Nên đó là cái đời sống của người. Ngoài đó ra nữa thì nó có tinh thần tâm linh. Thì mình là có tinh thần, mình là đạo Phật. Thì, cho nên luôn luôn cái tinh thần nó hướng dẫn tất cả cái đời sống của mình. Cái tinh thần nó là một cái gì á, thực ra mình cũng không có bao giờ nghĩ đến, thì chỉ biết sinh ra đời mình có cái duyên theo đạo, mình nói là mình theo đạo. Nên là thực sự ra là cái tinh thần nó là cái gì, cái tôn giáo là cái gì, thì thực ra mình biết là ngoài cái đời sống vật chất tình cảm mình ra thì rồi xã hội là một cái tập thể, nó tổ chức để cho mình sao ở trong đó nó mình được cái sống về vật chất với tình cảm của mình á, mình cảm thấy hài lòng yên, tức là có một cái an ninh, trật tự an ninh, đừng có cái gì phá hoại với cái đó. Thành ra là cái đó là cái tập thể, con người bao giờ cũng sống theo tập thể tổ chức, mà mục tiêu là như vậy. Mục tiêu là để đừng có bị trộm cắp rồi những cái gì nó hại, cái ác cái gì gì đó. Nên như vậy là mình thấy thực sự mình nghĩ một cái thì mình thấy là như gì, và như Na Uy này, đại khái nước xã hội Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch với nước đó, cái tổ chức của nó là cảm thấy mình chấm điểm cao cái lắm về những phương diện vật chất, tình cảm và xã hội. Nhưng mà còn ngoài đó ra thì nó có thế giới bao la, vũ trụ của mình, cái đời sống của mình, cái lúc bắt đầu và lúc kết thúc, trước lúc bắt đầu sinh ra và sau khi kết thúc, sau khi chết đi, mình không biết nó là gì hết. Thì sau này con người xã hội phát triển, khoa học có thể nghiên cứu vũ trụ, trăng sao, hành tinh này nọ đủ thứ, nhưng mà cái nó vẫn là thuộc về cái mặt hình tướng vật chất thôi. Còn cái chính mình từ đâu mình tới, rồi chết mình đi về đâu, và không lẽ là mình chỉ bắt đầu từ lúc sinh đến lúc tử, rồi nó không còn một cái gì là cái con người, cái gì là cái tôi của mình cái gì nữa hết sao? Cho nên những cái đó nó thuộc về tinh thần tôn giáo. Và làm sao nữa trong cái con người không biết rõ, nhưng mà trong cái cảm giác của con người mình vẫn cảm thấy là nếu mà đời sống này nó cứ bắt đầu từ lúc sinh rồi nó kết thúc lúc chết rồi nó không còn gì nữa, thì thực sự là mình cũng hiểu nó đúng sai, nhưng mà có lẽ không có ai cảm thấy cái đó nó có hay ho, nó hứng thú gì cho mình chấp nhận 100% được. Nếu mà nó còn có cái đời sau, nó còn có cái đời trước rồi gì, thì mình càng cảm thấy cái đời sống hiện tại nó có ý nghĩa hơn. Đạo Phật dạy mình là mình sống này á, là mình tiếp nối cái đời trước, và mình để cho mình á, làm cho nó diễn tiến ra cái đời sau. Cho nên đối với Đạo Phật á, là cái đời sống hiện tại của mình á, là một mặt là mình phải chịu cái sự tiếp nối, hay là mình hưởng được cái sự tiếp nối. Nếu cái tiếp nối cái đời trước của mình nó là một cái gì đưa lại cái sướng thì cái đời này mình được hưởng, nếu nó là đưa lại cái khổ thì đời này mình phải chịu. Rồi trong cái đời này của mình đó, mình có một cái để hành động, mình có một cái tự do trong cái hành động của mình để nó thay đổi cái đời sau, hay là nó làm nâng cao cái đời sau lên. Cho nên đối với Đạo Phật thì đối với Đức Phật thì mình nắm trong tay của mình cái đời sống của mình, cái vận mạng của mình ở trong đời sau. Mình không thể thay đổi quá khứ được, đời trước được, Cho nên có nhiều cái trong cuộc đời này của mình phải chịu, bởi vì nó là hậu quả của đời trước. Và mình có những cái mình rất hài lòng, nó là những cái kết quả của cái nhân đời trước sung sướng. Nhưng mà mình còn tiếp tục cái đời sau, và mình có một cái hoạt động nơi mình quyết định, mình thấy như thế nào, phải làm như thế nào, làm như thế nào, hoạt động như vậy, thì nó sẽ thành một cái nhân để cho cái đời sau của mình theo đó mà hiện ra. Cho nên đạo Phật nói về nhân quả ba đời: nhân từ đời trước, kết quả đời này, rồi nhân ở đời này, kết quả đời sau. Mà cái nhân nó nằm ở nơi hành động của con người, và hành động nó xuất phát từ nơi tâm. Mình suy nghĩ sao mình sẽ hành động như vậy, mình suy nghĩ thế nào mình sẽ hành động như thế. Cho nên là nếu cái tâm của mình nó sáng, nó thiện, thì lúc bây giờ đó mình sẽ hành động trong sáng và thuần thiện, thì nó thành ra một cái nhân tốt để cho cái kết quả đời sau của mình nó tốt. Ngược lại mà tâm thức của mình nó tối, tức là nó vậy đó, mà nó không có thiện, thì khi mình hành động nó sẽ thành ra là cái nhân xấu. Cái điều này thì ai cũng có thể biết rõ trong đạo Phật nói như vậy, nhưng mà mình ít chú ý đến nó, cho nên mình luôn luôn vi phạm vào cái nguyên tắc nhân quả đó. Cho nên mình vẫn làm, nói, suy nghĩ những cái điều ác, điều xấu, và mình không cần biết là kết quả nó có hay không, mình không tin, và mình cũng đôi khi cũng không tin đời sau. Cho nên vì vậy đó mà đối với đạo Phật đó, cái người mà không có tin nhân quả đó là cái người mà ác nào cũng làm, ác nào người đó cũng có thể làm. Nhưng mà mình nhận định lại thì thấy là trong cái xã hội mình đang sống, cái hiện tại của mình á, mà nếu mà nhiều người làm ác á, thì tự nhiên là mình bị bất an và nó trở thành một cái nơi nguy hiểm. Nhưng mà nếu bây giờ tại sao nhiều người làm ác, mình hỏi những người làm ác đó về nhân quả chắc chắn họ không tin. Nhưng mà nếu bây giờ mà người ta tin nhân quả, trong những người số người làm ác, người nào mà tin nhân quả cái thì người đó có thể bỏ cái ác liền. Nên vì vậy đó mình biết rằng là những cái giáo lý Đức Phật dạy ra đó, nó vừa là cái giáo lý nó đúng với cái chân lý của mình, và đồng thời đó, nó thuần thiện nếu mà mình biết nghe, biết tư duy theo, chấp nhận. Không ai mà chấp nhận nhân quả mà lại đi làm ác. Mà nếu mình có bị một áp lực nào đó mình làm ác thì mình sẽ thấy là mình cần phải sám hối, thì mình mới an được. Cho nên giáo lý của Đức Phật mà mình mà nghe kỹ, thì tư duy kỹ, thì tự nhiên là cái năng lực thiện ở trong mình nó phát triển. Thì kêu nó là thiện căn. Cho nên từ cái căn bản đó thì mình biết rằng là thực sự cái con người đối với đạo Phật đó, cái con người làm ác cũng là từ tâm mà ra, con người làm thiện cũng từ tâm mà ra. Mà con người ấy, nó chấp nhận cái lý lẽ, có nhiều người làm ác là do si, không biết gì hết, giống như con vật. Có nhiều người ấy, nó suy nghĩ kỹ lắm mà nó làm ác, nó cũng từ tâm đó, nó cũng biết suy nghĩ nó làm ác đó. Cái người làm thiện, có nhiều người cũng trời sinh ra thiện làm thiện, có nhiều người ấy, người ta suy nghĩ kỹ càng, người ta thấy cái thiện ích lợi, người ta làm thiện. Cho nên bao giờ mà có cái suy nghĩ thì nó vẫn là trong sáng hơn, mà nó cũng từ tâm hết đó. Cho nên Đức Phật thì nói sao? Đức Phật bảo chứ tâm của mình nó có một cái năng lực tư duy, suy xét phải trái, nó quyết định, nó hành động. Nhưng mà đôi khi con người mình không có đủ sức để thấy rõ, mình đâu có thể nào nhìn thấy đời trước và đời sau. Chính ở cái chỗ đó nó mà lắm lúc mình không có tin. Từ cái chỗ mình bất tín như vậy thì mình dễ dàng tư duy những cái ý nghĩa, mình tư duy theo những cái lý lẽ mà nó dễ khơi lên được những cái hành động mà không có tốt. Chứ còn thực sự ra đó thì suy nghĩ nó là một cái tác dụng, một cái tính chất chung của con người. Người thiện, người ác đều có cái tư duy, cái suy nghĩ đó. Nhưng mà cái người thiện, người ta có nhiều cái duyên may, người ta được nghe, người ta được học hỏi, người ta có từ trong những đời trước, cho nên đời này người ta tiếp tục suy nghĩ nó hướng theo cái thiện. Còn những cái người ác, người ta không tin, cái tâm của người ta nó thiếu cái đó, rồi cái người ta dễ bị lệch lạc, suy nghĩ một cái cách bất cần để làm cái chuyện ác. Đó. Cho nên đôi khi vì vậy mà mình biết rằng là đối với đạo Phật tâm thức rất quan trọng, nhưng mà mình biết sử dụng nó thì nó rất là hay. Hay đến một cái mức độ mà mình không tưởng tượng nổi. Nó thành Phật, giải thoát, nó công đức vô cùng. Nhưng mà mình mà không biết cách suy nghĩ, mình không biết sử dụng nó được ấy, sử dụng cái năng lực và tư duy của nó, thì nó có hại. Cho nên Đức Phật dạy ấy, là để cho người ta mở ra và người ta tư duy cho nó đúng. Đức Phật không có nói là ta nói A là phải làm A, ta nói B là phải làm B, mà Đức Phật là cái người giải thích tại sao phải làm A, tại sao phải làm B. Để cho rồi mình nghe và suy xét. Đức Phật nói một câu là tất cả những lời gì của ta nói không có được nhắm mắt mà tin, mà phải nghe cho kỹ, rồi sau đó suy xét cho nó kỹ, xem là có đúng hay không, sau đó mới hành động, mới làm. Cho nên ta nói là đạo Phật không có giáo điều, tức là không có luật ở trên ra rồi dưới nhắm mắt là theo, mà luôn luôn có giải thích sáng tỏ. Đôi khi mình chưa được sáng tỏ là bởi vì mình chưa có được nghe hết cái giải thích đó, hoặc là mình chưa có nhân duyên để nghe. Còn đạo Phật bao giờ cũng giải thích đến tận cùng, giải thích giải nghĩa đến tận cùng để cho mình biết như vậy. Đó. Và mình hành động nó sẽ đúng. Do đó Đức Phật là phải nói là Đức Phật không phải là ra luật cho chúng sinh, nhưng mà ông vua, mà Đức Phật là một người khai ngộ cho chúng sinh, khai mở cho chúng tâm thức nó giác ngộ. Nên từ điểm đó mình hiểu Đức Phật nói sao về cái đời sống này của mình thì nó rất khó hiểu. Nhưng mà lắm lúc ví dụ bây giờ mình nói, ví dụ có một người đó, người ta thù một cái người lắm, thù một cái người khác ghê lắm, rồi tại người khác nó như muốn hại ta. Thế rồi khi có một người khác biết hết sự thật, để nó nói với cái người A rằng mà đừng có thù cái người B nữa. Mày hỏi cái người A hỏi tại sao không thù, cái người biết sự thật nó mới nói ta biết sự thật, cái người B đó là cha của anh á, cho nên thù gì nữa mà thù. Cái người A này hỏi tại sao như vậy, tại sao mà cái người đó lại là cha của tôi được, một cái người mà nó có vẻ như muốn hại tôi như vậy. Thì giờ cái người biết rõ sự thật mới bảo bây giờ anh muốn nghe hết đầu đuôi câu chuyện đó thì mình phải có một thời gian dài. Nhưng mà hiện tại bây giờ là nó gấp gáp như vậy, thì nếu mà anh đón nhận được cái sự thật là đó là cha của anh đó, rồi bỏ đi hết mấy cái oán hận thù muốn chém giết gì nhau đó, đó là cái gấp rút để nó có lợi liền lập tức. Ở cái chuyện kia, mình đi vào quán cà phê ở đó ngồi đánh rang nhau, ít ra là mấy tiếng hồ kể lại sự thật cho nghe. Thì cũng vậy đó, mình muốn nghe rõ ràng đầu đuôi là tại sao mình có mặt ở đây, tại sao mình sống vậy, tại sao rồi mình lại chết đi, rồi mình đi về đâu, tất cả mình biết mấy cái đó. Mình phải có thời gian mình ngồi nghe rất nhiều, nghe rất nhiều lần nữa, nó phức tạp lắm. Còn bây giờ là mà cái sự thật tức thì á, lập tức á, để mình đón nhận á, thì là mình có trong đời trước và mình sẽ có trong đời sau nữa, mình sẽ còn có nữa. Và cái có của mình đó là một cái có không cùng tận như vậy. Đó là cái sự thật mà mình có thể nhận định liền, để mà mình có thể bảo là mình lắng nghe đến rằng là tại sao đời trước là gì, mà tại sao mình lại bắt đầu cái đời này là cái sinh, rồi mà lại cha mẹ như vậy, rồi đời sau là gì mà mình đã ở đời này mình đã chết, chết rồi nó mới có đời sau chứ. Mà khi mình chết như vậy là nó không phải là nó mất hết sao, thì nó còn lại cái gì mà nó có đời sau đó. Cho nên lúc bây giờ đó thì mình sẽ thể, có thể nói rằng là mình có thể nghe ngay vào cái đề tài đó, nếu mình chấp nhận là có ba đời. Cho nên đại đa số người Phật tử tin là có đời trước, có đời sau. Nhưng mà mình chưa có bao giờ mình nghe kỹ là mình nghe kỹ đôi khi mình khó tin. Đời trước nó có đời trước nữa, nó có đời trước nữa, nó có đời trước nữa. Nó có lúc nào là lúc bắt đầu không? Không có lúc nào lúc bắt đầu hết. Cái lúc bắt đầu nó lại có cái trước của nó nữa. Còn cái đời sau nó cũng vậy. Cho nên lúc bắt đầu là thủy, đạo Phật nói là không có lúc bắt đầu là vô thủy. Mà cái luân hồi á, nó đi nó không có cái lúc chấm dứt. Mình nói là bây giờ tôi cái tái sinh rồi đến cái tái sinh cái đời nào á nó chấm dứt. Đó. Là tự chấm dứt đó là chung. Không có cái lúc chấm dứt kêu là vô chung. Đạo Phật thường nói là cái luân hồi nó vô thủy, nó vô chung. Và nó đi nó cứ như vậy đó. Mà nó, bởi vì nó gọi là nó tái sinh mà trong những cái chỗ vậy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, cho nên nó là thành cái vòng như vậy. Cho nên mới là cái vòng luân hồi. Mình luân là chuyển, mỗi lần mình chết đi là mình lại chuyển sinh, rồi từ từ nó quay trở lại. Cho nên đôi khi mình từ là con người chết sinh cõi trời cái sinh xuống địa ngục cái lên ngạ quỷ, cái nó trở lại con người nó lại sinh vào ngạ quỷ, cái nó lại sinh lên cõi trời, nó trở lại cõi trời, rồi nó lại sinh xuống địa ngục, nó trở lại địa ngục. Chỗ nào là nhà của mình? Nhà của mình là ba cõi luân hồi. Ba cõi luân hồi nó có sáu cái phòng. Bây giờ có ba cõi hữu. Ngôi chùa Pháp Vũ mới có ba tầng. Đó. Thì mình sẽ luân lưu ở trong đó. Mình nói có sáu cái phòng, mình nói có thể vậy. Là cái phòng ở dưới hầm thấp nhất, ẩm thấp gì nhất là địa ngục. Lên kế đến cái phòng nó cũng khổ sở lắm mà đỡ hơn là ngạ quỷ. Lên cái phòng nữa đó thì nó đỡ hơn hẳn, nhưng mà nó hôi hám, nó súc sinh. Lên một cái nữa là nó sạch sẽ tầng trên, rồi cái phòng trên nữa là người đó. Xong rồi lên nữa đó thì nó có thể là Atula, xong nó mới lên đến cõi trời. Nếu mà nói sáu phòng nó vậy đó. Thì Atula với lại cõi trời đó, nó phước đức của nó mạnh lắm. Nó chỉ có gọi là hai cái chỗ nó là kình địch với nhau đó. Cho nên đôi khi người ta kể Atula vào cõi trời luôn. Atula nó có loại thứ hai ấy, thì nó lại là vô phước, cho nên người ta kể nó vô quỷ thần, ngạ quỷ luôn. Cho nên đôi khi người ta chỉ nói năm, gọi là năm ngũ thú, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên. Thì khi mà lên đến cõi trời như vậy á, Để biết đến cõi trời thì cõi trời nó cứ vậy, nó cứ lên cao dần. Cõi trời nó lên cao như là tòa nhà trăm tầng. Và càng lên cao thì càng thanh tịnh, càng dưới gần gần này thì nó bị ô nhiễm bụi bặm này nọ đủ thứ. Càng lên cao vậy đó thì lên cao vậy nó mới chia ra. Đức Phật mới chia ra là cõi trời á, nó có những cõi trời ở cõi dục, và nó có những cõi trời ở cõi thiền là cõi sắc, nó có những cõi trời cao hơn nữa ở cõi vô sắc, nó nhờ hư không luôn đấy đó. Cho nên như vậy là mình biết rằng là cái đó là cái chỗ mà mình có thể gọi là nhà của mình. Từ vô thủy kiếp đến nay, đối với đạo Phật, mình đã nhiều lần mình sinh sống ở cái phòng địa ngục, mình đã nhiều lần mình sinh sống ở cái phòng của ngạ quỷ súc sinh, mình ở trong đó, ngủ trong đó, sống đó. Mà đã vô lượng lần mình sống ở cái phòng cõi người, vô lượng lần mình sống ở cõi trời, mà không bao giờ mình ra khỏi đó hết. Nên ở nhà của mình, khi mà Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói lên bài kệ là: này kẻ xây nhà, ta đã nhận ra được ngươi rồi, ta đã nhìn rõ ra được bộ mặt của ngươi là kẻ xây nhà. Rồi đây là tất cả những cái gì cột kèo, rồi đòn rông đòn ngang, biết không, mái biết của ngươi, nền nó đều sụp đổ hết. Ngươi không thể nào xây lại một cái nhà được nữa. Cái nhà đó là cái nhà luân hồi sinh tử của tất cả chúng sinh. Khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nhìn ra được cái gốc mà nó tạo ra, nó chính là cái kẻ xây nhà, nó là vô minh, nó là tham ái, nó xây ra cái ngôi nhà luân hồi đó. Cho nên chính vì vậy đó, mình biết là nếu mà nghe theo đạo Phật đó, thì sao mình thấy đây Đức diễn tả chút, mình thấy sao hả? Mình thấy mình không biết, tức là mình có thể nói này, nếu hỏi Đức Phật hay là mình nói một người gần gũi mình, Quan Thế Âm Bồ Tát, mình hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát: con sống trong luân hồi vô thủy vô chung, lúc nào con cũng là con này hay là như hiện giờ sao? Cái phần Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ nói: làm gì có chuyện đó. Thế mình bảo chứ vậy thì mỗi đời con thay đổi sao? Thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát là đúng vậy, mỗi đời là mỗi thay đổi. Mình bảo thay đổi sao? Ví dụ con đời trước thông minh, đời này ngu chẳng hạn, vậy đúng. Đời trước con ngu, đời này con khôn, đúng. Nó thay đổi ở nơi tâm mình. Mình bảo là đời trước con là một người cao, đời này thấp, đúng. Nó thay đổi nơi cái hình tượng của mình. Đời trước là nam, đời này nữ, cũng đúng. Nó thay đổi như vậy đó. Rồi mình hỏi như vậy con thay đổi gì nữa? Đức Phật bảo đời trước có thể là súc sinh, đời này là con người, và đời sau có thể ngạ quỷ, và đời tới nữa có thể cõi trời. Bây giờ nếu mình nghe, mình bắt đầu nhận ra là cái luân hồi của đạo Phật nó như thế nào. Nó không có phải là cứ mình cứ đi tái sinh là cứ con người mình cứ như vậy hoài. Mới mình có thể hỏi là sao nó lạ, tại sao nó thay đổi, cái gì làm cho mình thay đổi. Có phải có một ông thượng đế nào đó không bảo thôi, đời này mình là người, ta nhìn hoài thấy chán rồi thôi, đời sau cho mình làm chó. Nó không có một cái người đó, đạo Phật nói, mà chính là cái nghiệp của mình, nghiệp mình tạo ra, rồi nó biến, cái kết quả là mình, nhân cũng là mình, kết quả là mình, nó biến theo cái nhân. Đấy, nếu nhân là người thì nó biến thành người. Cái tâm thức mình như vậy, nếu nhân mình là súc sinh, nó biến thành súc sinh. Và cái nhân nó nằm ở cái chỗ nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình. Đôi khi mình thấy một người mà cái kẻ đó nó tàn ác như một con thú vật, mình nói vậy đó. Nó đôi khi mình lắm lúc mình chửi người thân vậy, như bà mẹ hay là ông bố tức lên chửi đứa con mà sao mình ngu như bò vậy? Chứ mình biết nó là như vậy à, là mình thấy rằng là cái hành động, cái suy nghĩ nó không có cái gì nó đúng là con người ấy. Nó giống như con vật, mình tức qua mà nó mày ngu như bò ấy. À, chẳng hạn như vậy thì mình biết ngay là nó nằm ở nơi cái hành động, cái hành động trong trong cái suy nghĩ, trong cái hành động ở nơi thân, trong cái nói, ăn nói. Đôi khi ăn nói không lễ độ, còn nói là cái đồ mất dạy, đồ vô giáo dục. Đấy, nói đó. Đôi khi nào chửi bới mình, cái mình bỏ đi mà thôi, chó sủa kệ chó. Rồi những cái lời đó, những cái lời mắng chửi thô tục này nọ gì đó, thực sự nó còn tệ hơn là chó sủa nữa. Cho nên những cái nghiệp đó nó sẽ làm cho cái tâm thức của cái người đó đời sau đó, nó trở thành là con vật. Nếu người đó mà cứ tiếp tục những cái nghiệp đó quá nhiều mà lại còn cho là hay nữa. Cho nên mình biết là nghiệp nó chuyển như vậy đó, chứ nó không có phải là mình cứ làm mình hoài như vậy. Nhưng mà con điều rất khó hiểu, mà cái này là mình phải nghe pháp về trí huệ nhiều. Tức là đời này, đời thí dụ đời trước mình là cõi trời, đời này mình con người. Hai cái đó nó khác hẳn nhau ở nơi thân tướng, tâm tưởng, nghiệp. Nhưng mà nó vẫn là cái con người đó đó. Cho nên cái này là mình phải nghe kỹ lắm, nó phải về trí huệ. Trí huệ mình à, đạo Phật giải thích nghiệp nó như thế nào đó, mà nó là từ nơi tâm thức. Ở trên tâm thức của mình ấy, nó lạ lùng ghê lắm. Nó có thể thiên biến vạn hóa, nó biến hóa ra thế giới này, biến hóa ra thân tướng của mình. Như khi mình nằm mơ, có nhiều khi cũng là con người mình đây, cái tâm mơ đó là tôi ấy. Nhưng mà lắm lúc mình nằm mơ thấy mình nghèo, khi mình nằm mơ thấy giàu, lắm lúc mình nằm mơ thấy mình nhỏ, mình khác, lắm lúc nằm mơ thấy khác. Cái tâm mơ mình nó biến ra, nó biến ra. À, mà cái nào á mình cũng có thể nói là tôi, nhưng mà không bao giờ nó giống nhau hết đó. Mà nó từ vô thủy cho đến vô chung. Giờ mình nghe tới đây rồi mình nghĩ mình sao à, nếu quý Phật tử nghĩ, nếu mà tôi học Phật pháp về tư duy á, tư duy đến đây tôi thấy là tôi là Thượng Đế. Thượng Đế đối với chính tôi. Tôi sinh ra tôi. Tôi sinh ra tôi. Mà tôi sinh ra tất cả những cái gì, tất cả mọi đời sống của tôi, mà từ vô thủy cho đến vô chung. Mà tôi rộng lớn bao la không cùng. Tôi là tất cả. Tôi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên. Tôi có thể làm được tất cả như vậy. Ai có thể làm được như vậy ngoài Thượng Đế rồi, nếu mình nói cho các tôn giáo khác. Giờ đó thì đạo Đức Phật khai mở cho mình ấy, mình sẽ thấy là ôi sao mình kinh khiếp vậy. Nếu mà nói chi tiết rồi nữa thì mình thấy mình từ vô thủy kiếp, người ta bảo vô lượng, vô biên, vô cùng tận kiếp trước, nó vẫn chưa có nói hết được cái vô thủy. Mình sống biết bao nhiêu cuộc sống à, mình làm biết bao nhiêu cái hình tướng con người, mà không cái nào nó giống cái nào hết, mà do chính mình làm ra. Mình thấy mình oai chưa? Không ngờ mình có một năng lực như là một nhà huyễn sư, mà nghĩa là bất khả tư nghị, biến hóa làm ra. Đó là mình chưa nghe sâu vào trong cái trí huệ đó để mình biết là cả cái thế giới xung quanh mình đó, cũng do mình tạo ra. Cho nên khi nghe những cái chân lý đó mà Đức Phật khai mở lên cho mình á, thì sẽ thấy mình sao bao la vô cùng. Mà tại sao mà mình bao la, mình biến hóa như vậy mà tại sao mình cứ khổ? Mình có một cái lực, một cái năng lực gì ở nơi của mình mà nó có thể biến hóa như vậy, mà tại sao mình cứ khổ đau? Đức Phật mới trả lời mình là bởi vì mình vô minh, bởi vì mình không biết rõ cái đó. Thế rồi mình cứ chấp mỗi một cái hình tướng, mỗi một cái đời của mình cứ chấp cái đó là cái tôi. Mình chấp cái tôi đó là vĩnh viễn. Mình không biết rõ là mình biến hóa vô cùng. Mình cứ biến ra cái gì cái mình đó là tôi, đó là tôi, đó là tôi. Mình chấp vào đó rồi mình chịu cái biến hóa đó. Nó biến ra thì nó gọi là sinh, rồi nó biến mất đó gọi là tử. Rồi cái mình cứ bị chịu cái sinh tử đó, khổ đau, lo sợ, mệt mỏi, mà mình không biết được là cái lực biến hóa của mình nó không cùng tận. Mình chưa không biết rõ mình là gì hết. Nên khi Đức Phật giác ngộ rồi thì Đức Phật thấy là cái chân lý đó của chính Đức Phật, tất cả chúng sinh đều có như vậy. Và Đức Phật biết rằng là cái chỗ giải thoát nó nằm ở đâu, và mình có thể như thế nào. Mỗi một chúng sinh sau này Đức Phật thuyết pháp dần 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 nó mới đến cái nghĩa là tất cả chúng sinh đều là Phật. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sinh tại sao đều có cái năng lực đó, là cái năng lực của tâm thức. Tâm thức cả một cái nó không bao giờ tử hết, nó bất tử và nó biến hóa không cùng. Và nó cái sự biến hóa nó chịu lệ thuộc vào cái nghiệp của nó, và nghiệp là do chính nó tạo ra. Mà nếu nó sáng, nó thiện thì nó tạo được nghiệp tốt, thì nó sẽ biến ra những cái kết quả rất tốt. Nên từ những cái chân lý đó, Đức Phật mới bắt đầu dạy dần cho chúng sinh. Dạy dần cho chúng sinh là phải hành động, bỏ cái ác đi, đi theo cái thiện. Vậy á, thì Đức Phật có cái bổn nguyện là cứu độ chúng sinh. Bây giờ Đức Phật mà muốn cứu độ được thì phải giác ngộ, phải thấy ra sự thật nó là cái gì rồi mới cứu được. Như một người bác sĩ lương y chẩn bệnh cho mình cứ bảo trời ơi tôi sắp chết rồi, tôi đau quá, tôi đau quá, tôi sắp chết rồi. Bác sĩ bảo chứ đâu ở đây, bác sĩ hỏi chứ anh đau cái gì. Mình bảo đau quá rồi mà cứ hỏi đau cái gì nữa. Nhưng mà bác sĩ anh đau chỗ nào, bác sĩ phải hỏi chứ. Thì bảo ô đau cái đầu, đau cái đầu. Nói vậy bác sĩ bảo đâu, anh đưa đầu ở đây. Bác sĩ khám, bác sĩ bảo không có gì hết. Mình bảo ô vậy mà sao nó vẫn đau. Bác sĩ bảo thế giờ đau chỗ nào. Mình bảo đau ở cổ. Anh cứ nói vậy hoài. Bác sĩ khám chẳng, bác sĩ bảo cái đau của anh nó không có thật, anh tưởng tượng hết. Anh tưởng tượng ra hết. Rồi nó ám ảnh anh, nó ám ảnh anh mạnh quá rồi, bây giờ anh cứ thấy là như vậy. Thực ra nó không có thật, tôi khám hết rồi. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật phải tìm ra cái sự thật của cái người mà Đức Phật muốn cứu. Người mà Đức Phật muốn cứu nó từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên. Đức Phật mới khám kỹ xem cái sinh tử của nó có thật hay không. Sinh tử là cái bệnh căn bản từ địa ngục cho lên đến cõi trời. Nên Đức Phật là người khám xét cho nó thật kỹ. Và rốt cuộc khi mà Đức Phật khám xét kỹ làm xong hết rồi, Đức Phật kết luận là anh có bệnh, anh không có sinh mà cũng chẳng có tử. Sinh tử do anh tạo ra. do anh tưởng tượng tạo ra, anh thấy có một cái tôi ở trong đó, rồi anh thấy nó có sống, nó chết, nó này nọ, rồi anh tin chắc là như vậy, rồi anh bị cái ám ảnh đó từ không biết từ cái lúc nào, nó có lúc đầu rồi đó, rồi nó cứ tiếp tục như vậy. Thì giờ là Đức Phật giải thoát ở cái chỗ là khám phá cái chân lý. Đức Phật thấy là bây giờ mới có thể cứu độ là chúng sinh. Đấy là chúng sinh bị cái bệnh này, y như mình. Thì đấy lúc đầu Đức Phật sinh là thấy thái tử. Đức Phật đi qua bốn cửa thành, thấy lão bệnh tử, và Đức Phật biết được là mình cũng sẽ già bệnh chết. Lúc đó là thái tử đau khổ vô cùng, bỏ hết ngai vàng để đi tìm cái phương cách cứu cái sinh lão bệnh tử đó. Cho đến cuối cùng tìm ra ở chỗ nào? Giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Mình có thật có không? Mình có, nhưng mà cái thật của mình nó là gì? Và những cái mà mình đang thấy là mình, nó có đúng như vậy không? Giác ngộ như vậy đó, cho nên giải thoát. Thì lúc đó thành Phật, Ngài mới thấy lại là té ra mình với chúng sinh giống nhau. Dù mình có thể là vua, dù là một người có thể là ăn mày cùi cùi, nhưng mà giống nhau ở cái chỗ đó, đều thấy là có một cái tôi sống trong một cái cuộc đời có thật. Cái tôi của tôi nó có thật, thân của tôi có thật, tâm của tôi có thật, cái nào cũng có thật hết, mà rốt cuộc mất tiêu hết, không biết nó thật ở chỗ nào. Nếu bây giờ nó có, mình công nhận nó có, nhưng mà sao nó mất? Nó có thật, bây giờ cái có mất tiêu hết, cái thật nó ở đâu? Mình mà mình có thật, cái gì mà mình nói mình có thật? Thân tôi này, tâm tôi này, tôi thấy, tôi biết này, tôi cảm thấy vui, buồn này, những cái đó có, mà mình cho là thật. Mà giờ những cái có lúc chết rồi đó, nó mất tiêu hết, thì cái thật nó nằm ở chỗ nào? Nếu mình giác ngộ ra thì mình sẽ giác ngộ ra cái thật. Cho nên có thể nói có thật, nhưng mà cái thật đó nó không phải là cái có đó. Cái có đó nó không phải là cái thật của mình, nó chỉ là có một cái có tạm thời của cái thật đó thôi. Rồi nó lại biến ra một cái có khác nữa của đời sau. Nên như vậy là mình biết đó là một cái sự thật, một cái chân lý sự thật của mình. Tất cả mọi người cùng một cái chân lý như vậy với nhau. Nên vì vậy mà Đức Phật thấy là đó là cái chỗ giải thoát. Nếu mình nhìn ra cái thật của mình thì mình sẽ thấy nó bất tử, nó không có chết, nhưng mà nó không có phải là cái đang có của mình đâu, mà đó là cái thật của mình đâu. Cho nên mình có thể hiểu bằng nghĩa nào, nó nhiều khi nó khó hiểu lắm, mình có học pháp đâu nó vẫn khó, trừ phi nào mình tỉnh giác luôn. Nhưng mà mình có thể lấy cái thí dụ đó. Thì đấy, lấy thí dụ như là mình lấy một cái cục đất sét như này, nó có là bởi vì mình nhìn thấy nó, mình cầm nó được, nhưng mà nó có ra làm sao? Mình để nó xuống, mình ép nó xuống, nó dẹp lép rồi. Cái mình bảo cái dẹp này á, nó là cái thật của đất sét. Nếu nó là cái thật của đất sét thì giờ mình lại lấy hai tay mình ép nó lại, mình vo nó lại, cái nó thành tròn, cái dẹp nó mất tiêu. Như nãy cái dẹp nó sinh ra, bây giờ cái dẹp nó tử, cái tròn nó xuất hiện. Mình lại nói cái tròn này nó là cái thật của đất sét này. Đó. Rồi cái mình nắn lát cái nó thành cái khối vuông, cái tròn nó mất, cái khối vuông nó sinh. Thì cái dẹp, cái tròn, nếu nó là cái thật của đất sét, nó đâu có bao giờ nó mất. Thì nếu bây giờ cái dẹp nó là con người, cái tròn nó là cõi trời, thì con người sẽ mất, cõi trời sẽ mất. Một khi mình sinh ra rồi mình sẽ chết, sẽ tử. Nhưng mà có một cái nó luôn luôn nó cứ có, mình kêu là đất sét. Mà cái thật của nó là cái gì mình không có thể tìm ra cái thật của nó. Mà nó có thật, nó tạo ra những cái dẹp, cái tròn, cái vuông, cái này nọ, nó tạo ra những cái đó, mà nó cái đó không phải là sự thật của nó. Thì giờ Đức Phật mới kêu cái chỗ mà là mình á, gọi là tâm. Đức Phật kêu nó gọi nó là tâm, tâm thức. Tâm thức của mình á, nó có thể biến ra con người. Tâm thức mình nó biến ra cõi trời, nó biến ra địa ngục. Rồi cõi trời, địa ngục mà, và con người nó vô thường, nó sinh rồi nó diệt. Cái tâm thức đó nó bất tử. Nhưng mà mình không có thể nào mà mình nhận ra được cái sự thật của tâm thức đó nếu mà mình không có sự giác ngộ của Đức Phật khai mở cho. Và nếu mà mình không có cái sự giác ngộ của Đức Phật khai mở mình vô minh á, thì nó cứ khổ hoài à. Mình có cái tâm như Đức Phật, mà Đức Phật thì giác ngộ, có niết bàn, không khổ đau nữa, mà mình có cái tâm y như vậy á, nhưng mà mình thì cứ luân hồi khổ đau, sợ hãi lo âu hoài. Cho nên mình biết là từ những cái ý nghĩa đó mà Đức Phật thấy là khai mở nó rất khó, và Đức Phật phải hướng dẫn mình vào những cái chi tiết từ từ. Cho nên Phật pháp mà Đức Phật thuyết ra vì chúng sinh á, nó cũng trở thành vô lượng vô biên. Nghĩa là đôi khi mình đau đớn ở nơi tâm thức mình, nó thất vọng, nó buồn phiền, cho đến cái thân mình nó bệnh hoạn, mình mà cái nó đau đớn lắm, mình thấy cái này nó thật, vô cùng là thật, cho nên không thể nào mà nói nó là không có thật. Mình biết là như vậy. Nhưng mà trong kinh Phật có nói nhiều cái mình rất là khó tin. Có những cái cõi trời ấy, mà họ có một cái công đức ấy, mà dù ai có thể cắt cưa xẻ của thân của họ, họ cũng không có cảm thấy đau. Mình biết vậy. Nên Đức Phật nói hữu tình, tức là tâm thức, nó nếu mà mình biết hành động, tức là dùng nghiệp, những cái nghiệp thiện, nghiệp công đức mà mình làm nó nhiều, rồi mình có những cái ý nguyện thì nó biến ra nhiều cái năng lực mình không tưởng tượng nổi. Mình cho đó là thượng đế, đó là thần thánh vì cao siêu. Nhưng mà đối với Đức Phật nó đều là do cái lực của tâm thức á, cái biến hóa của tâm thức nó hiện ra, nếu mình biết cách đó. Cho nên đối với đạo Phật, những cái đó nó vẫn còn là vô minh phàm phu. Cho nên các cõi trời đối với đạo Phật vẫn là phàm phu, chứ nó không có phải là thần thánh. Thần thánh là phải giác ngộ. Mình biết nó là như vậy. Cho nên nó có nhiều cái mình hiểu. Ví dụ trong đạo Phật thì nhiều chuyện, nhiều cái chuyện mình biết. Ví dụ ngài Virarepa nó lúc bị thuốc độc vô đó, cái người mà đánh thuốc độc vô đó, về sau mới được khuất phục rồi. Thì ông ta mới đảnh lễ, mới hỏi ngài là ngài có đau đớn không. Ngài bảo chứ đau chứ, mà đau mà sao thấy ngài cứ bình thản như không vậy, cái đau nó như thế nào. Cái là ngài Virarepa nói là nếu mà ta truyền cái đau ta sang vào ông á, ông chịu không có nổi. Ngài mới truyền vào trong một cái cánh cửa, cái cửa nó gãy phát, gãy ra bể đôi luôn đấy đó. Cho nên giờ đó mình biết là các vị đó mình bảo là thần thánh, nó có cái gì? Nó chỉ là những cái năng lực ở trong tâm thức. Mà những cái người người ta thuần thiện, tâm người ta thiện, hỷ xả từ bi này nó, người ta phát ra những cái lực nó chịu đựng kinh khủng, mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng mà chính mình có ở trong mình hết, chứ không phải là chỉ có mấy người đó có. Nhưng mà mấy người đó là người ta biết cách đưa nó ra. Cho nên có một cô ni đệ tử của Đức Phật đó, tu ở trong hang bị rắn cắn đó. Trước khi chết đó, nói pháp, nói ra hết tất cả cái Phật pháp này nọ của một ông là ta nói là ông chồng. Ông đến ông thăm, ông là một cư sĩ, cố đi xuất gia, cố đắc quả La Hán. Thế đến nơi thì khi mà ông hỏi vấn đáp về pháp đó, cô nói ra hết Phật pháp rồi, nó thành ra một bộ kinh ấy đó. Rồi cuối cùng ông hỏi cô có đau không, cô bảo đau chứ, nó hành. Nhưng mà cô nói pháp rành rành rành, không có một lộ một cái gì gọi là đỡ đau hết. Rồi sau đó thả cái những cái năng lực đó đi, để cho cái thuốc độc á nó làm cho cái thân này hoại, nhập niết bàn. Cho nên mấy cái đó mình nghĩ là lấy ở đâu ra, không có lấy ở đâu ra hết, lấy trong tâm thức của mình. Cho nên đôi khi con người, có nhiều người cái đau nó chưa đến đâu mà mình đã thấy đau ghê lắm rồi, cũng do tâm của mình. Có nhiều người chịu đựng cái đau giỏi, cũng do tâm của người ta. Mà đôi khi chịu đựng vì cái gì nữa, có nhiều người nó chịu đựng vì lòng tham, có nhiều người nó chịu đựng vì cái sân hận lên. Cho nên cũng bị đem ra là hành hình, cắt tay cắt chân gì đó, vẫn trợn mắt la mắng chửi như thường. Thì biết là cho nên những cái năng lực như vậy nó đều có thể xuất phát từ tham sân si. Bao giờ mà nó xuất phát từ cái thiện tâm á, là cái tâm mà muốn lợi mình, lợi người, muốn ích lợi cho mọi người, thì lúc bây giờ những cái năng lực có nó mới là chân chính. Nhưng mà nó đều có hết ở trong tâm thức của mình. Cho nên Đức Phật dạy cho mình tránh cái ác đi, làm theo cái thiện, nó mới từ từ á, nó mở cho những cái lực bất tử mà rất là an lạc á, ở trong tâm thức của mình nó phát ra. Mình có hết cái khả năng như vậy. Nhưng mà mình cứ tin rằng là mình chỉ là một chúng sinh, mà mình tin mình là một chúng sinh nhỏ bé, thì nó có cái ích gì? Nó có một điều là mình cứ chấp ngã, rồi mình cứ chấp những cái phải trái đúng sai, rồi mình cứ lo thủ cái này thủ cái kia, mình lo tranh chấp với nhau, mình lo cái là gây khổ với nhau bằng thân khẩu ý. Cho nên là những nó cứ là những cái nhân nghiệp nhân, nó cứ ra những cái quả khổ đau. Mà thực ra là mình có thể là Phật, là giải thoát, là ở tức độ. Nhưng mà rốt cuộc là mình cứ ở trong luân hồi như vậy, là bởi vì cái vô minh của mình á. Cho nên Phật muốn nói pháp là Phật muốn khai để cho chúng sinh từ từ hiểu, rồi tin, rồi nghe theo Phật, rồi hành. Hành những cái pháp nói theo đời là cao thượng của Bồ Tát cái này nó là từ từ những cái năng lực Phật tính, những cái năng lực thần thông, những cái năng lực bất tử ở trong con người mình, trong tâm thức của mình nó sẽ phát triển ra. Cho nên Đức Phật, pháp của Phật là như vậy. Bây giờ mình hiểu điều thứ nhất là mình có lúc nào chấm dứt, mình sẽ còn hoài. Dù là chết một cách bình thường, dù là chết bằng tai nạn, dù là chết bằng bệnh tật, dù là chết bằng tự tử, vẫn tiếp tục có mặt. Mình không thể nào mình chấm dứt được cái tâm thức. Mình có thể tự thiêu cái thân xác này cho nó cháy ra cho, nhưng mà không có ai đốt được tâm hết, không có ai cắt được tâm hết, không có ai mà có thể tẩy xóa được tâm hết. tâm thức của mình vô hình vô tướng. Đó. Cho nên vì vậy người đời xưa, người xưa nay ấy, người ta cứ nghĩ là khi chết rồi có cái linh hồn, người ta cứ nghĩ cái tâm thức đó là linh hồn, nhưng mà Đức Phật nói là mấy cái đó đều sai, không có đúng, không có biết rõ gì về tâm hết á. Cho nên chỉ nói như là có một cái tôi nó đi độc thai này nọ được, nên nó không có phải. Cho nên tâm thức của mình ấy, là sở dĩ Đức Phật nói là nói về cái sự thật của mình. Này, mình chính là tâm thức, cái tâm thức của mình nó kỳ ảo vô cùng, nhưng mà phải ngộ, phải rõ ra nó thì mình mới có thể làm cho nó trở thành hay, đẹp, an lạc cho tất cả mọi người được nữa. Còn mình không biết rõ gì hết đó, mình nghĩ theo lối mê tín hay gì gì đó thì là mình chẳng lợi cho ai hết, và đôi khi có hại luôn. Cho nên Phật phải khai mở cho chúng sinh. Nên mình biết rõ là nếu mà biết rõ là mình là một cái dòng tâm thức từ vô thủy cho đến vô chung, nó hiện ra là sinh, rồi nó hụp xuống là tử, rồi nó lại như giống như là cái sóng ở biển đó, rồi nó lại trồi lên là sinh, rồi nó lại hụp xuống là tử. Nếu mà mình thấy cái sự thật của mình là như vậy á, thì mình mới bắt đầu lắng nghe là nó sinh như thế nào, sao nó sinh, nó tử ra làm sao, nó tử như thế nào. Đó, mình mới có thể lắng nghe mấy cái đó để mình biết về chính mình. Rồi mình biết là tại sao mà trong đạo Phật mình có những cái là tụng niệm, cầu nguyện cho cái này nọ đủ thứ đó. Thì mình mới biết. Rồi mình cũng hiểu rõ một điều là tại sao con người ta sinh ra mỗi người khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Lý do là bởi vì đều không có cái rõ ràng căn bản, không có một cái minh về sự thật của mình, đều ở trong vô minh hết, chấp ngã hết. Thành ra người nghĩ A, người nghĩ B, tranh chấp với nhau. Chứ còn không biết là mình đều là luân hồi sinh tử khổ đau. Đó, cái điều mình sẽ nghe là mình mới biết là vì vậy đối với Phật Pháp, một người sung sướng cũng phải lắng nghe Phật Pháp. Một người khổ đau cũng phải lắng nghe Phật Pháp. Cái sung sướng và khổ đau đó, nó đều là cái dòng vô minh hết, và nó không thể nào nó thoát khổ được. Cho nên mình sung sướng, mình không cảm thấy hãnh diện đối với người khổ đau. Mình có sống thọ, mình cũng không có hãnh diện gì đối với người ta sợ chết yểu. Mình biết là đều khổ đau như nhau, bởi vì đều vô minh, cho nên đều phải lắng nghe Đức Phật. Phật tử mình ghi nhận cái điều đó thì mình sẽ đúng nghĩa là học Pháp, nghe Pháp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Thank you.